Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2016, nhằm ngày 12 tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Tâm Từ Bi của Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Thưa tất cả quý vị, có một câu hỏi mà một người Phật tử chân thành đã từng đặt ra với chúng tôi rằng, trong viễn ảnh của một cái tình trạng khủng bố và của một thế giới như vậy, thì hỏi rằng cái lòng từ bi của Đạo Phật nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Khi mà từ bi là không sát sanh, khi từ bi là không chấp nhận sự giết người chỉ bất cứ một hình thức nào, khi mà từ bi chỉ có nghĩa là tình thương và thương luôn cả những kẻ gây nên những tội ác ở trên đời này. Trong một cái viễn ảnh như vậy của thế giới, thì cái suy nghĩ của một con người, kể cả một người Phật tử, tự đặt một dấu hỏi rằng lòng từ bi sẽ có ý nghĩa gì ở trong một tình trạng như vậy. Thưa quý vị, câu hỏi đã được đặt ra. Đó là bởi vì người ta không hiểu được thế nào thực sự là cái lòng từ bi ở trong Phật giáo. Cái chữ mà gọi là từ bi, tiếng Phạn vốn là Karuna Maitri, mà người Tây phương hay dịch ra bằng hai cái chữ loving kindness hay là chữ compassion. Thực sự những cái chữ này nó chỉ biểu lộ một cái loại tình cảm tốt đẹp ở con người, nhưng mà nó không thực sự diễn tả hết cái ý nghĩa chân thật của hai cái chữ từ bi trong Phật giáo. Từ bi trong Phật giáo, một cách tổng quát thì nó có cái nghĩa là tình thương rộng lớn đối với tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Một cái loại tình thương không có điều kiện, một loại tình thương không có phân biệt. Một cái loại tình thương vượt ra khỏi tất cả mọi giới hạn ràng buộc ở đấy con người. Cái hiểu lầm đầu tiên của con người ta về hai chữ từ bi, đó là hiểu rằng từ bi như một loại tình cảm thương xót. Và cái tình cảm thương xót đó, kể cả cái tình yêu của con người trong cuộc đời, những cái như vậy gọi là từ bi thật sự không đúng hẳn. Cái mà ta cần nhận rõ trước hết đó là cái mà ta gọi là tình cảm của con người trong cuộc sống. Trong đó có những tình cảm của cha mẹ với con cái, của vợ chồng, của anh em bạn bè với nhau. Những tình cảm đó, bằng cái con mắt trí tuệ mà nhìn vào, thì đó chính là những sợi dây mà trói buộc con người ở trong đau khổ. Càng yêu thương nhau bao nhiêu, quý vị sẽ nhìn thấy một thực tế, đó là con người ta càng khổ đau bấy nhiêu. Càng yêu bao nhiêu, càng thương bao nhiêu, thì con người càng khổ đau. Tại sao vậy? Đó là bởi vì cái bản chất của tình thương đó, của tình yêu đó, nó là sự trói buộc, nó là sự phóng chiếu từ ở đến cái bản ngã của chính mình. Cái gì mà thỏa mãn cho những đòi hỏi của bản ngã, cái gì mà vuốt ve được cái bản ngã này, thì ta thương, ta mến, ta quý. Và mặt trái của nó đó là cái gì mà ngược lại với cái bản ngã đòi hỏi, cái gì mà không vuốt ve được cái bản ngã của mình, mình ghét, mình bỏ, mình tìm hết tất cả mọi cách xua đuổi. Chính vì vậy cho nên cái gì mà ta yêu thương, ta quý, mà cái đó ta không nắm giữ được, ta không gần gũi được, thì ta thất vọng, ta đau khổ. Cái gì mà ta yêu, ta thương, ta quý, mà ta cầm giữ được, thì ta sẽ cảm thấy cái hạnh phúc nhất thời nào đó. Và ngược trở lại, cái gì mà ta ghét, ta bỏ trong cuộc đời này, mà nó cứ gần gũi ta hoài, nó cứ gặp mặt ta hoài, thì những cái đó nó mang đến cho ta cái niềm đau, nỗi khổ trong cuộc sống. Đạo Phật gọi là ái biệt ly khổ, và gọi là oán tặng hồi khổ. Cái ta thương mà ta phải xa cách, cái ta ghét mà ta phải gần gũi. Và vì vậy cho nên con người không bao giờ thoát được những nước mắt và nụ cười, những vui và buồn, mãi mãi ở trong cái đời sống này. Và trong một nghĩa nào đó, cái tình trạng hết khóc tới cười, hết sướng rồi tới khổ, luân chuyển mãi hoài như vậy, Đạo Phật gọi đó là luân hồi. Cho nên cái từ bi mà để trói buộc, thì từ bi đó không phải là từ bi thực sự của Phật giáo. Và cái từ bi đó chỉ đưa con người ta tới những đau khổ, những thất vọng, chắc chắn là như vậy. Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng yêu thương nhau, tưởng rằng mình sống chung với nhau là hạnh phúc, nhưng rồi có hạnh phúc nào tồn tại mãi mãi đâu. Tôi có dám cá với quý vị rằng, kể cả một cái cặp vợ chồng suốt cả cuộc đời chỉ biết hạnh phúc với nhau không thôi, chưa từng khóc, chưa từng giận, chưa từng cãi vã một lời, nhưng mà chắc chắn một cái cuộc tình tốt đẹp như vậy cuối cùng thì nó cũng sẽ chấm dứt trong đau khổ. Bởi vì sẽ có một lúc, và lúc này không một ai có thể tránh được hết cả, đó là vợ chồng phải ở trong cái cảnh tự biệt sinh ly. Phải vậy không? Càng thương nhau bao nhiêu, thì khi mà trong cảnh tự biệt sinh ly, nước mắt của con người càng chảy ra nhiều hơn thế nữa. Mà đâu phải chỉ một kiếp sống này quý vị, từ trong vô lượng kiếp sống mình đã từng trải có biết bao nhiêu những cảnh tự biệt sinh ly như vậy, từng nhỏ ra những giọt nước mắt như vậy. Và chính vì vậy mà Đức Phật từng dạy rằng nước mắt của tất cả chúng sanh ở trong thế gian này còn nhiều hơn nước ở trong cái bốn biển của đại dương nữa. Bởi vì tình yêu đó, bởi vì cái tình cảm đó, nó chỉ trói buộc con người ở trong đau khổ. Và Đạo Phật không phải từ chối cái tình cảm này, nhưng mà Đạo Phật chỉ muốn con người mình nhìn rõ ra cái bản chất của những cái mà ta gọi là tình thương thường tình ở trong cuộc sống, những tình cảm của con người ở trong cuộc sống. Phải nhìn ra được cái bản chất của nó. Bản chất của nó là gì? Là mong manh, là tạm bợ, là không có một cái gì ở đó tồn tại mãi mãi. Cái đó ta phải nhìn ra. Và còn nhìn ra thì mình sẽ không phải thất vọng, mình sẽ không phải tuyệt vọng. Mỗi khi cái sự thật vô thường nó đến với mình, kể cả ở trong tình cảm, từ bi của Phật giáo không như vậy. Từ bi không điều kiện, từ bi không giới hạn, từ bi mà không đòi hỏi bất cứ một cái gì đáp trả lại cho mình hết cả. Làm sao để có được cái tâm từ bi như thế này? Tâm từ bi đó chỉ có thể khởi lên được khi mà con người ta quán chiếu một sự thật này, đó là bất cứ cái nỗi khổ của một chúng sanh nào trong đời này cũng là nỗi khổ của chính mình. Tất cả cái hạnh phúc nào của bất cứ một ai, một loài nào trên đời này cũng là cái hạnh phúc của chính mình hết cả. Khi mình quán chiếu để thấy được rằng tất cả mọi con người, tất cả mọi loài ở giữa thế gian này đều là cha mẹ, đều là anh em, bạn bè ruột thịt của ta hết. Để mình sống được cái nỗi đau và hạnh phúc của bất cứ một ai, một loài nào, chỉ khi đó tâm từ bi của con người mới có thể trỗi dậy được. Và lúc bấy giờ tình thương đó nó mở rộng ra, không một cái gì ngăn cản, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt tiếng nói, màu da. Tình thương đó không hề để thỏa mãn cái từ ái của mình. Thương là thương, bởi vì tất cả nỗi khổ của ai trên đời này cũng là nỗi khổ của mình. Bởi vì tất cả hạnh phúc của ai trên đời này cũng là hạnh phúc của chính mình. Và chính vì vậy cho nên người mang cái tâm từ bi, đó là cái người mà có thể làm hết tất cả mọi điều, kể cả xả bỏ cái thân mạng của mình để mà cứu cho con người, cho muôn loài thoát khỏi những cái đau đớn, và đưa được tất cả muôn người muôn loài tới cái bờ bến của an vui, của hạnh phúc. Cho nên từ là ban tặng hạnh phúc cho con người và muôn loài, mà bi có nghĩa là cứu vớt tất cả muôn người muôn loài ra khỏi cái biển khổ sầu đau. Từ bi có nghĩa là như vậy. Cho nên khi ngay cả bây giờ một vị mà mang cái trái tim từ bi nhìn cái nỗi đau của một con cá, con vịt, nhìn cái nỗi đau của một con sâu, con kiến khi bị mình giết chết, người đó cũng trải cái tâm từ bi đó để mà thương xót, để mà nguyện làm hết tất cả những gì có thể làm mà cứu vớt cho những con vật đó thoát khỏi cảnh khổ. Từ bi nó là như vậy. Và vì vậy cho nên cái từ bi đó không đòi hỏi, từ bi đó không bao giờ trói buộc hết cả. Còn tình cảm của mình đây, cái mà mình gọi là yêu thương giữa đời sống này đấy, rất nhiều những tình cảm đó đều là để trói buộc con người mình mà thôi. Thậm chí những cái tình cảm với cha mẹ thương con là một cái gì tự nhiên thiêng liêng, vợ chồng yêu thương nhau cũng là một cái gì tự nhiên thiêng liêng. Nhưng mà từ trong sâu xa và không thiếu những trường hợp biểu lộ ở bên ngoài, cái tình thương đó nó vẫn chỉ là một cái phóng chiếu từ cái bản ngã con người của mình mà ra hết. Vợ mà thương chồng là bởi vì cái người chồng đó làm được tất cả những điều mà cái người vợ đó mong ước, kỳ vọng. Vợ mong muốn có một tấm chồng giàu sang, đẹp trai, giàu có, phải không? Nếu những người chồng mà không có tất cả những điều kiện như vậy, chắc chắn rằng cái tình cảm của người vợ đó sẽ không còn nguyên vẹn như vậy. Ngay cả nhiều khi cha mẹ yêu thương con cái vốn là một cái gì là từ ở nơi máu nơi thịt của cha mẹ mà ra, một cái gì rất tự nhiên. Nhưng mà không phải rằng trong tình thương đó cha mẹ không có những kỳ vọng và đòi hỏi ở đứa đứa con của mình, con phải thế này, con phải thế nọ. Và thương như vậy, tôi chỉ muốn nói rằng thương mà như vậy thì rất nhiều khi thay vì mang lại hạnh phúc cho người khác, mình lại trói buộc người khác và chính mình ở trong biển đau khổ mà thôi. Cho nên có rất nhiều bậc làm cha mẹ thương con, mà càng thương con bao nhiêu thì càng làm khổ đứa con của mình bấy nhiêu. Biết bao nhiêu đứa con quý vị khổ không phải bởi vì cha mẹ hành hạ mình, bỏ bê mình, mà bởi vì cha mẹ chăm sóc mình quá kỹ. Cha mẹ chỉ mình muốn mình sống cái cuộc đời mà cha mẹ mong ước, mà cha mẹ đã không làm được ở trong cuộc sống của mình mà thôi. Cho nên cần nhận rõ cái từ bi và những tình cảm thông thường như vậy. Đặc biệt trong cái tình cảm thông thường này dễ có cái uy mì, dễ có cái yếu đuối. Vì tình cảm mà người ta không bao giờ dám đứng dậy để nhìn rõ sự thật. Từ bi không phải là như vậy quý vị. Từ bi chỉ có thể có được khi con người ta nhìn rõ được sự thật, nhìn rõ cái bản chất của chính nó. Chỉ trong khi nào ta nhìn rõ sự thật, ta nhìn rõ bản chất như vậy, thì cái tâm từ bi nó có thể trỗi dậy một cách tốt đẹp, đúng với cái ý nghĩa của nó. Ngay cả người ta vẫn thường hiểu rằng từ bi là bất bạo động, tức là không có bạo động, không có những hình thức bạo động. Thực sự cái chữ gọi là bất bạo động vốn là từ cái chữ ahimsa mà ra, mà người Tây phương hay dịch là non-violent. Cái chữ đó nó không đủ cái nghĩa của bất bạo động ở trong Phật giáo. Cái chữ mà gọi là ahimsa trong Phật giáo tức là bất bạo động, có nghĩa là bất bạo động từ nơi cái tâm của mình. Hệ mà ở cái tâm của mình khởi lên một cái niềm hằn thù, gánh ghét, đố kỵ, một cái sự giận dữ, tức tối, buồn phiền, khổ não, tâm đó là tâm bạo động. Và một con người sống và hành động với một cái tâm như vậy, nó sẽ đưa tới những hành động bạo động ở bên ngoài. Cho nên bất bạo động ở trong nhà Phật chính là không bạo động từ ở đến cái tâm của mình, không để cho những cái ngọn lửa của thù hận, của giận dữ, của tức tối, của phiền muộn, che mờ cái tâm trí sáng suốt của mình đi, ngăn chặn cái dòng từ bi từ cái trái tim của mình tuôn chảy ra ở bên ngoài. Đó mới là từ bi, đó mới là cái bất bạo động của Phật giáo. Nhìn vào cái viễn ảnh của một thế giới mà ở đó, nếu như không ngăn chặn thì cái tình trạng khủng bố nó sẽ tràn lan ra cả. Lòng từ bi và bất bạo động như vậy sẽ đóng góp được cái gì, thưa quý vị? Tôi muốn kể quý vị nghe một câu chuyện. Đó là có một người tướng cướp đã từng giết bao nhiêu mạng người. Và cái vị tướng cướp này một hôm khi nhìn lại cái cuộc đời, bàn tay của mình thấy đâm đầy máu của kẻ thù ở đó. Cái ông tướng cướp này lúc bấy giờ sợ quá, sợ rằng bao nhiêu oan hùng đã chết chỉ bàn tay của mình sẽ có một ngày mà kêu đòi mạng sống của mình, sẽ có một ngày mà mình sẽ đi vào trong địa ngục như một thứ quả báo để mình trả lại tất cả cái tội ác mà mình đã tạo nên trong đời sống này. Cho nên cái tên tướng cướp đó mới lần mò tìm tới một cái vị thầy ở trên núi cao, bày tỏ hết tất cả cái tội lỗi của mình và mong làm sao cái vị thầy đó có thể cho cái ông tướng cướp này ở lại nơi cái ngôi chùa trên đỉnh núi cao đó mà sám hối, mà ăn năn cái tội lỗi của mình. Lúc bấy giờ vị thầy từ chối mà bảo rằng: con à, con gây lỗi chỗ nào thì con hãy trở về đó mà sám hối. Con đã gây tội lỗi giữa cái thế giới loài người thì con hãy trở về đó. Chứ làm sao trên núi này có chỗ nào để rửa sạch được tội lỗi của con đâu. Vì tưởng tượng nghe như vậy sợ quá, năn nỉ mãi hoài, và cuối cùng vì thầy núi đó vẫn tiếp tục từ chối. Nhưng mà trước khi đưa cái vị tướng cướp này trở về phố thì vị thầy đó trao cho cái vị tướng cướp này một chiếc áo và bảo rằng: ta cho con cái chiếc áo này. Bây giờ cái chiếc áo này nó là một chiếc áo màu đen hoàn toàn. Con hãy trở mặc chiếc áo này vào người, hãy trở về giữa những nơi chốn mà con đã từng sống và từng đã gây nên những tội ác trong cuộc đời này đó. Và hãy cố gắng lần này đừng giết người, lần này hãy cố gắng làm những điều lành, điều tốt đi. Làm cho đến khi nào mà cái chiếc áo này hóa thành màu trắng thì con biết rằng tội lỗi của con lúc bấy giờ đã được rửa sạch. Tên tướng cướp này mặc cái chiếc áo đó trở về. Và trên cái đoạn đời còn lại của chàng, chàng cố gắng không bao giờ làm bất cứ một hành vi nào mà gây tổn hại cho người khác. Tới đâu chàng cũng cố gắng làm lành bỏ dữ. Nhưng mà tại có bao nhiêu năm tháng, nhìn trở lại, cái chiếc áo của chàng mặc vẫn cứ là một chiếc áo màu đen. Trong một cái tình trạng thất vọng như vậy, thì một hôm người tướng cướp này đi vào trong một khu rừng. Và đang đi trong khu rừng như vậy, người tướng cướp này nghe một tiếng kêu thét lên của một người phụ nữ, của một người con gái, kêu lên trong cơn vùng vẫy, trong cơn đau đớn, trong nỗi uất hận. Nghe tiếng kêu, người tướng cướp này tìm tới ở nơi cái cảnh đó thì thấy gì? Thấy một người đàn ông khác đang hạm hiếp một cô gái, và cô gái này đây đang van xin, đang cầu cứu, đang vùng vẫy, đang kêu thương. Nhìn thấy cái cảnh như vậy, lúc bấy giờ cái chàng mà tưởng cướp mà bây giờ đã ăn năn đó tới khuyên người đàn ông kia: hãy tha thứ cho cô gái này, đừng hành hạ cô gái này nữa. Nhưng mà cái người đàn ông kia dứt quyết không chịu, không những vậy còn đe dọa sẵn sàng giết cái anh chàng này, và rồi sau đó hạm hiếp cô gái này. Trong một cái lúc không ngờ, cái người thanh niên mà vốn là tưởng cướp lúc bấy giờ chẳng còn nhìn thấy đâu là thiên đường để mình mong cầu đi tới, chẳng còn thấy đâu là địa ngục để mình lo tránh xa, chẳng thấy đâu là tội là không tội, chỉ nhìn thấy trước mắt của mình hình ảnh của một con người đang trong cơn đau đớn vùng vẫy và đang trông chờ một cái sự cứu vớt của bất cứ một ai đó. Chỉ nhìn thấy cái đó không thôi, chàng tướng cướp mà bây giờ đã ăn năn sám hối, đã vung tay mình giết cái người đàn ông đang hạm hiếp cô gái kia. Sau khi giết người đàn ông đó rồi, chàng tướng cướp này cảm thấy hối hận hết sức, bởi vì không ngờ trong cuộc đời của mình lại giết thêm một mạng người sau khi mình đã thực tâm hối cải, mang cái tâm trạng của một kẻ ăn năn như vậy. Chàng tướng cướp trở về lại với cái vị thầy kia để chỉ muốn xin chết mà thôi. Trong cái lúc trở về gặp lại vị thầy, bày hết tất cả cái nỗi lòng của mình, kể lại mọi sự việc xảy ra. Lúc bấy giờ, vị thầy mới vỗ vai người thanh niên và bảo rằng: con hãy nhìn lại chiếc áo của con đi. Khi nhìn lại thì chiếc áo từ màu đen nó hóa thành màu trắng lúc nào mà người tưởng tượng này không nhận ra được. Thưa quý vị, từ bi trong Phật giáo là như vậy. Từ bi không phải là yếu đuối, từ bi không phải là nhu nhược, từ bi không phải là mình cứ bỏ tay ngồi đó cho ai muốn làm gì thì làm. Từ bi không phải là mình đưa mắt để nhìn không thôi những kẻ ác hoành hành để gây đau khổ cho con người, cho muôn loài ở giữa thế gian này. Nhưng mà từ bi chính là cái động lực cho tất cả những hành động để mà cứu vớt con người ở trong biển khổ. Từ bi nó phải là cái động lực để cho con người làm tất cả mọi việc giữa thế gian này. Và chỉ có như vậy thì cái hòa bình của con người ở trên mặt đất này mới có thể có được. Tôi nói như vậy là bởi vì cái vấn đề đối trước tất cả những kẻ khủng bố, đối với đạo Phật mà nói, không phải là trả thù trả hận. Bởi vì nếu mình mang cái tâm trả thù trả hận thì hận thù sẽ mãi mãi kêu gọi hận thù. Thù hận và khủng bố và chiến tranh sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt được ở trên mặt đất này. Mà vấn đề là phải làm sao chấm dứt những thảm kịch do từ sự khủng bố gây ra. Rất có thể giết những kẻ khủng bố, rất có thể bỏ tù tất cả những con người nào làm ác ở trên đời này. Nhưng mà ngay cả mình có giết những kẻ đó chăng nữa thì Đức Phật và đạo của Phật cũng kêu gọi con người hãy đem cái tâm từ bi mà hành động như vậy. Đem tâm từ bi mà hành động. Mình không phải vì trả thù trả hận, mà chính là bởi vì mình nghĩ tới cái sự an lạc của đồng loại, của con người trên mặt đất mà hành động như vậy. Đó là những trường hợp mà người ta hay gọi là giết người để mà cứu người là như vậy. Và chỉ có một cái hành động mang một cái tâm vượt lên trên tất cả thiện ác phân biệt của con người ở giữa thế gian này mới thành tựu được cái ý nghĩa của hai chữ từ bi. Không phải bởi vì mình giết kẻ đó, không vì kẻ đó là kẻ thù của mình. Bởi vì đạo Phật đâu cho mình nhìn ai là kẻ thù đâu. Mình giết một con người trong một trường hợp nào đó, bởi là bởi vì để cứu cho bao nhiêu con người khác, để cho loài người được sống trong an lạc, trong hòa bình. Và đó chính là từ bi như vậy quý vị. Cho nên từ bi là sức mạnh cho những hành động đưa con người tới cái chỗ an lạc và hạnh phúc chân thật. Và vì vậy cho nên trong một cái pháp thoại trước đây tôi có nói rằng nhà quân sự cứ nghĩ ra những biện pháp quân sự, nhà chính trị có thể nghĩ ra những biện pháp chính trị, nhưng mà người hoạt động tôn giáo đứng trên cái lương tâm tôn giáo của mình hãy cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mình hãy cầu nguyện cho con người chấm dứt tất cả những tâm niệm ác độc, những hành động ác độc ở trên thế gian này. Tôn giáo phải nói cái tiếng nói của bao dung, của hỷ xả. Tôn giáo phải nói cái tiếng nói của từ bi, của bất bạo động. Và tiếng nói đó tôi nghĩ rằng nó cũng rất cần thiết để mà có thể chuyển hóa được tất cả những gì xấu ác ở trên thế giới ngày nay. Và đó chính là một cái giải đáp mà tôn giáo có thể cống hiến cho con người ở trên mặt đất. Ngược trở lại, nếu tôn giáo mà biến thành những ngục tù để chôn vùi con người ở trong mê tín, trong cuồng tín, tôn giáo mà không dạy cho con người ta bao dung cởi mở với nhau được, kính trọng sự sống của nhau được, thưa quý vị, tôn giáo sẽ đóng góp vào cái việc làm cho cái thế giới này trở nên một nơi chốn nguy hiểm hơn cho con người. Ngược trở lại, tôn giáo mà dạy con người ta bao dung, phá vỡ cái tù ngục cuồng tín ở đến những tâm trí mê mờ, một tôn giáo như vậy tôi tin rằng hữu ích cho con người biết bao nhiêu. Và đó là cái tôn giáo, đó là cái tiếng nói mà người Phật tử mình rất cần và rất nên nói lên ở trong một cái thế giới đầy những khủng hoảng như thế này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta đến với người Vì người giống ta, giống từ ngàn kiếp xa, chung dòng máu Phật Đà. Ta đến với người vì người trong ta, từ kiếp kiếp trầm pha luôn lưu cõi ta bà.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta thương người, ta yêu người, có khổ đau nào ai không bước qua, có niềm vui nào ta xin trao hết, để cho đời đẹp muôn bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca tình thương không bên.